Nội dung: Khởi đầu mùa chay. Thứ tư lễ tro, trọng tâm của mùa chay. Theo một nghĩa nào đó, lời Thánh Vịnh Đáp Ca là chính trọng tâm của mùa chay. Đồng thời, những lời ấy diễn tả chương trình chính yếu của mùa chay. Những lời này trích từ Thánh Vịnh, xin Chúa thương xót. Trong đó, tội nhân mở tâm hồn mình ra với Thiên Chúa, xưng thú tội lỗi mình và van xin ơn tha thứ vì những tội đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm và con thật đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Thánh Vịnh, đoạn 51, câu 2 đến câu 4, câu 11. Thánh Vịnh này là lời giải thích phụng vụ sức tro một cách hữu hiệu đặc biệt. Tro bụi là dấu chỉ tạm thời của con người và sự phục lụy cái chết. Trong mùa chay này, khi chúng ta chuẩn bị tái hiện trong phụng vụ mầu nhiệm cái chết trên thập giá của Đấng Cứu Độ, chúng ta phải cảm nhận và trải nghiệm sâu xa hơn nữa bản tính phải chết của chính chúng ta. Chúng ta là loài phải chết. Tuy nhiên, cái chết của chúng ta không có nghĩa là hủy diệt và trở thành hư không. Trong cái chết ấy, Thiên Chúa đã khắc ghi niềm hy vọng sâu xa cho một thụ tạo mới. Vì vậy, hối nhân tham dự ngày thứ tư lễ tro có thể và phải kêu lên: Lạy Chúa, xin tạo cho con một quả tim trong sạch, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Thánh Vịnh, đoạn 51, câu 12. Với tinh thần này, chúng ta bắt đầu hành trình mùa chay, mang lấy tinh thần của năm toàn xá, là năm đánh dấu thời gian sám hối và hòa giải đặc biệt của toàn thể giáo hội. Đó là năm của tinh thần hăng say mãnh liệt. Trong thời gian đó, lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào trên thế giới. Cuộc hành trình mà mùa chay mời gọi chúng ta trên hết là thực hiện việc cầu nguyện. Trong những tuần lễ này, các cộng đoàn Kitô hữu phải trở nên những trường cầu nguyện đích thực. Một mục tiêu quan trọng khác là giúp tín hữu đến với bí tích hòa giải. Nhờ đó, mỗi người có thể tái khám phá Đức Giê-xu là mầu nhiệm của lòng thương xót, là đấng mà nơi người Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy lòng nhân ái của Chúa và hòa giải chúng ta một cách trọn vẹn với Chúa. Hơn nữa, kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa không thể không thúc đẩy chúng ta dấn thân vào việc bác ái, khích lệ cộng đoàn Kitô hữu thắt kết mọi sự trong đức ái. Trong trường học của Đức Kitô, cộng đoàn hiểu hơn nữa đòi hỏi của lựa chọn ưu tiên vì người nghèo. Lựa chọn này là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa, sự quan phòng và lòng thương xót của người. Hãy làm hòa với Thiên Chúa. 2 Cô-rinh-tô, đoạn 5, câu 20. Những lời này không ngừng vang vọng trong tâm trí chúng ta, phục vụ nói với chúng ta rằng hôm nay là thời gian thuận tiện để chúng ta hòa giải với Thiên Chúa. Suy nghĩ như thế chúng ta hãy tiến lên nhận cho và bước những bước đầu tiên trong hành trình mùa chay. Hãy tiếp tục tiến bước trên con đường này một cách quảng đại, kiên quyết hướng nhìn về Đức Kitô, đấng chịu đóng đinh. Bởi vì thập giá là ơn cứu độ của nhân loại. Chỉ bắt đầu từ thập giá mới có thể xây dựng một tương lai, hy vọng và bình an cho mọi người.